Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 221, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Cư sĩ Giang ở trong chú giải nói với chúng ta, Phật ở trên kinh nói bốn tướng, bốn kiến, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Nói tướng là nói hiện tướng. Nếu như chúng ta dùng cái cách nói này của duy thức học, mọi người sẽ dễ dàng sáng tỏ. Bốn tướng là nói tướng phần, bốn kiến là nói kiến phần. Tướng từ đâu mà có vậy? Tướng từ kiến phần biến hiện ra. Bốn tướng đã đem toàn bộ tất cả hiện tướng đều bao gồm ở trong đó. Thế xuất thế gian, xuất thế gian chúng ta nói nhất chân pháp giới. Ở trong pháp thế gian nói thập pháp giới, thập pháp giới y chánh trang nghiêm và nhất chân pháp giới đều không thể lìa khỏi bốn tướng. Có thể thấy phạm vi của bốn tướng vô cùng sâu rộng. Đây là điều chúng ta cần phải làm rõ ràng. Tướng là huyễn tướng, quyết định không phải sự thật. Kinh Kim Cang phần trước đã nói quá nhiều rồi. Và tứ kiến cũng là cách nhìn sai lầm, cách nghĩ sai lầm, không phải chánh tri, chánh kiến. Phật nhiều lần nêu ra chỗ gốc bệnh của tất cả chúng sanh. Đây chân thật là gốc bệnh. Phật nói số lần nhiều là chỉ sợ phàm phu không thể hiểu rõ nghĩa chân thật mà Phật thuyết pháp. Hiểu sai rồi, cho rằng thật sự là có bốn kiến, có bốn tướng. Thế thì càng sai. Bạn cho rằng thật sự có cái sự việc này, bạn không những bốn tướng bốn kiến không thể phá, trái lại còn tăng trưởng, trở thành một loại chấp trước kiên cố. Học Phật như vậy trái lại bị Phật Pháp hại rồi. Phật Pháp chưa thể giúp bạn, trái lại đã hại bạn rồi. Thật ra không phải Phật Pháp hại bạn, là do bản thân bạn không khéo tu học nên bị Phật Pháp hại rồi. Từ đó cho thấy việc tu học Phật Pháp không dễ dàng. Đây chính là phần trước nói tại vì sao phải gần gũi thiện tri thức. Đạo lý là ở chỗ này, là sợ bạn ở trong kinh giáo sinh ra hiểu lầm, hiểu sai đi ý của Phật. Bốn tướng bốn kiến Phật nói nhiều đi nữa, nhưng mà phải biết đó chỉ là huyễn tướng mà thôi, nhất định không phải sự thật. Không những là ở trong tâm thanh tịnh, ở trong chân tâm bổn tánh không có. Cho dù là cảnh giới hiện tiền cũng không có. Nếu như nói ở trong tự tánh không có vật ấy, chúng ta nghe thấy có lẽ cũng đồng ý. Có thể là không có. Nếu như nói cái cảnh giới trước mắt này cũng không có, thì chúng ta nghi ngờ, không hiểu nổi. Rõ ràng bày ngay trước mắt, sao nói không có chứ? Kinh văn phần trước đã nói, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Nói ba tâm không thể được, chính là nói bốn kiến không thể được. Đây là kiến giải sinh ra trong tâm. Ba tâm không thể được, bạn chỉ cần biết bốn kiến là giả, không phải là thật. căn bản là không tồn tại. Nhưng bạn cho rằng nó tồn tại. Tứ kiến là năng sanh, tứ tướng là sở sanh. Và những hiện tướng này nói thế nào vậy? Phần trước chúng ta vừa mới học qua chưa bao lâu. Chư pháp không tướng. Những pháp tướng này, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, chân tướng của nó là gì vậy? Chân tướng là tướng tương tục nghiệp quả sát na. Cái tướng mà chúng ta có thể cảm nhận này là hiện tướng tương tục sát na sanh diệt, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên hiện tướng của thập pháp giới y chánh trang nghiêm cũng hoàn toàn không thể được. Trong kinh Lăng Nghiêm nói là ngay đó sanh ra, ngay đó diệt tận. Kinh Kim Cang đến cuối cùng nói với chúng ta, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Tất cả pháp hữu vi phần trước giảng qua rồi. Trang 240 giảng nghĩa. Trang 240 trong bản này của chúng ta, tất cả pháp hữu vi chính là tất cả pháp mà ở trong biểu giải đã liệt kê ra. Những pháp nào là hữu vi vậy? Tông pháp tướng đem tất cả pháp chia thành năm loại lớn. Bốn loại phía trước là pháp hữu vi. Loại thứ nhất, tâm pháp. Chúng ta nói tám thức. Đây là pháp hữu vi. Tâm sở hữu pháp. Sắc pháp bất tương ưng hành pháp. Tổng cộng có 94 loại. Đều là mộng huyễn bọt bóng. Mộng huyễn bọt bóng là chứng tỏ nó không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Nó là giả, không phải là thật. Tâm pháp, sắc pháp đều là giả. Phần sau Kinh Kim Cang nói như lộ diệt như điện, đó là ví nó tồn tại thời gian ngắn ngủi. Hay nói cách khác, hoàn toàn không phải thật sự tồn tại. Cái ánh sáng như tia điện đó trong sát na là mất rồi. Phần trước chúng tôi đã nói qua với các vị, nó tồn tại ngắn. Thời gian tồn tại không dài giống như tia điện. Thời gian không dài như vậy. Phật ở trong Kinh Nhân Vương nói cho chúng ta biết, một cái khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Cái này là đã rất ngắn, rất ngắn rồi. Chúng ta đã vô phương tưởng tượng. Vậy trên thực tế thì sao? Cái cách nói này của Phật là nói phương tiện, không phải nói chân thật. Nói chân thật, một sát na còn hơn 900 lần sanh diệt, hàng trăm triệu sanh diệt. Đó là chân tướng. Cái chúng ta nhìn thấy là tướng tương tục của hàng trăm triệu lần sanh diệt. Cái mà trong một sát na nhìn thấy là tướng tương tục. Cho nên tứ kiến và tứ tướng đều không tồn tại. Tại vì sao Phật phải nói như vậy? Kinh văn phần trước nói kẻ phàm phu tham trước diệt ấy. Thế thì Phật không thể không nói rồi. Bởi vì tham trước diệt ấy Phật mới nói. Tuy Phật nói bạn mới biết, những gì Phật nói toàn là hư vọng không thật. Quyết định không nên cho nó là có thật. Cái đoạn ý nghĩa này ở chỗ này là sợ phàm phu cho những gì Phật nói là thật. Vậy là biến thành ngã kiến rồi. Vốn dĩ không có ngã kiến, hiện nay là tăng trưởng ngã kiến. Đây chính là hiểu sai nghĩa mà Như Lai nói. Không phải nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, mà hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai. Trái lại bị Phật pháp trói buộc rồi. Thử kinh ư nhất thiết pháp, lũ thuyết tức phi thị danh. Tức phi thị danh trong Kinh Kim Cang chúng ta nhìn thấy quá nhiều rồi. Dĩ minh tướng hữu tánh không chi nghĩa. Cái tướng có này là huyễn có, không phải thật có. Cái này nhất định phải làm rõ ràng. Ý tại lệnh nhân quán chiếu bổn không, đốn đắc giải thoát. Lợi căn giả, tự năng văn nhất tri thập, ngộ tri ngã kiến đẳng diệt, phục tướng hữu tánh không. Trên kinh, cái cách nói này của Phật, loại cách thức này, người bình thường chúng ta nói, đây là trên kinh nói phương tiện thiện xảo. Ngôn ngữ của Phật phương tiện thiện xảo. Nói thật ra, loại cách nói này của Phật chính là cách thức thuyết pháp nguyên âm. Ở trong một câu nói của Ngài, tánh tướng lý sự nhân quả đều bao gồm viên mãn ở trong đó. Thí dụ chúng ta nói tứ kiến, ngã kiến đó tức chẳng phải ngã kiến, ấy gọi là ngã kiến. Cái cách nói này chính là thiện xảo. Cái cách nói này chính là viên mãn. Nếu bạn thực sự hiểu được rồi, tất cả pháp thế xuất thế gian đều có thể dùng cái câu này để niệm. Bạn vừa niệm liền giác ngộ ngay, liền hết mê ngay. Tại vì sao hết mê vậy? Cái câu này vừa niệm liền biết, tướng có là giả có, tánh không là chân không. Giả có cũng gọi là diệu hữu. Diệu hữu với chân không là một không phải hai. Đây chính là chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Sáng tỏ cái chân tướng sự thật này liền gọi là khai ngộ. Sáng tỏ chân tướng sự thật thì đời sống của bạn chính là đời sống của Phật Bồ Tát. Bạn sẽ sống rất tự tại, rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Lập tức liền được thọ dụng. Nếu dùng cách nói phổ thông của chúng ta để nói, đời sống của bạn tràn đầy chân thiện mỹ huệ, trí huệ. Bất kể đời sống hiện nay của bạn là giàu có hoặc giả là thanh bần, đều là chân thiện mỹ huệ. Vì sao vậy? Tướng là giả có. Bạn sẽ không để ý, bạn sẽ không đi phân biệt chấp trước, bạn sẽ không còn so đo. Cho nên đời sống của bạn vĩnh viễn là tri túc, vĩnh viễn là thường lạc. Ở Trung Quốc cổ đại của chúng ta, chúng ta đọc thấy ở trong sách, học trò của Khổng Phu Tử là Nhan Hồi, vô cùng thanh bần. Đời sống vật chất rất thiếu thốn, ăn cơm ngay cả cái chén cũng không có, uống nước ngay cả cái ly cũng không có. Khổng Lão Phu Tử tán thán vì ông, hồi cũng không đổi niềm vui ấy. Đời sống của ông vô cùng hạnh phúc, không người nào có thể sánh với ông được. Niềm vui của ông là gì? Chân tướng vũ trụ nhân sanh thật sự giác ngộ rồi, thật sự sáng tỏ rồi. Cho nên họ giàu có, họ có thể an vui ở trong giàu có. Nghèo khó, họ có thể an vui ở trong nghèo khó. Giàu nghèo đối với họ đã không còn ảnh hưởng nữa rồi. Niềm vui đó là chân lạc, đó mới là hạnh phúc chân thật. Cho nên họ sống là đời sống trí huệ. Chúng ta ngày nay không có trí huệ là đời sống phiền não. Không những nghèo khó bạn phiền não, mà giàu có cũng phiền não. Bạn nói cái này có oan uổng hay không? ăn mặc, chỗ ở, đi lại, mọi thứ đều không thiếu thốn, mà suốt ngày sanh phiền não. Đây chính là đời sống của phàm phu lục đạo. Người ta sống là đời sống của Phật Bồ Tát. Phật nói những lời này đích thực là đại từ đại bi, từ bi đến cực điểm rồi. Từng câu từng chữ nhắc nhở chúng ta, từng câu từng chữ giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta quay đầu. Cho nên dụng ý của Ngài nói chuyện là khiến chúng ta quán chiếu bổn không. Không những tánh thể bổn không, mà toàn bộ tất cả hiện tướng cũng là bổn không. Vào cái cảnh giới này, bạn liền được giải thoát ngay. Người hiện nay niệm giải thoát cũng được. Là giải cái gì vậy? Đem cái nút thắt đó mở ra. Trước đây tôi xem thấy cái bản hiệu điện ảnh Đài Loan có bộ phim tên là Tâm có hàng ngàn nút thắt. Giải cái gì vậy? Bạn đem cái nút thắt đó mở ra. Cái này là nói đối với phiền não. Phiền não của bạn, vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn đều không còn nữa. Giải là giải cái này. Thoát là thoát cái gì? Thoát nỗi khổ sanh tử luân hồi. Lo buồn khổ não của bạn thấy đều không còn nữa. Đây là giải thoát. Đời sống như vậy chính là đời sống của Phật và Đại Bồ Tát. Bất luận bạn hiện nay là thân phận gì, bạn hiện nay là đời sống, sống như thế nào, phải đều giải thoát rồi. Đều có thể quay về đời sống của chư Phật Như Lai. Kinh Kim Cang nói những nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp này ứng dụng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta. Xin thưa với các vị, chính là 53 tham ở trong Kinh Hoa Nghiêm. 53 tham là 53 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài biểu diễn cho chúng ta, thị hiện cho chúng ta xem, chính là già trẻ nam nữ, các ngành các nghề trong xã hội hiện nay. Họ không có thay đổi thân phận của họ, không có thay đổi ngành nghề của mình. Người làm công vẫn làm công bình thường, người đi làm hàng ngày vẫn đi làm bình thường, làm buôn bán hàng ngày vẫn làm buôn bán. Họ đều sống đời sống giải thoát, đều là Pháp Thân Đại Sĩ, đều là chư Phật Như Lai. Chỗ Phật chỉ dạy chúng ta chính là đem chúng ta từ đời sống phàm phu làm thế nào chuyển đổi thành đời sống của chư Phật Như Lai. Đây chính là Phật Pháp. Cho nên Kinh Kim Cang sau khi giảng xong, có rất nhiều người hỏi tôi có còn giảng kinh gì không. Lý tưởng nhất là giảng 53 tham. Cũng chính là nói làm sao đem lý luận của Kinh Kim Cang ứng dụng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta, để chúng ta thật sự đạt được thọ dụng. 53 tham là biểu diễn, làm ra hình mẫu để cho chúng ta xem. Có lý luận, có phương pháp, còn kèm theo biểu diễn, để chúng ta ở trong đây làm thế nào học tập thì sẽ đạt được thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Cũng chính là chuyển phàm thành thánh, chuyển phiền não thành bồ đề. Cái này không phải là câu khẩu hiệu, là sự thật. Đốn đắc giải thoát, đốn là nhanh chóng, lập tức liền đạt được. Lợi căn giả, tự năng văn nhất tri thập. Cửa Phật chúng ta thường nói một nghe ngàn ngộ. Ngộ tri ngã kiến, đẳng diệt phục tướng hữu tánh không. Không chỉ là bốn tướng phía trước, Bốn tướng là nói toàn bộ tất cả hiện tướng. Hiện tướng là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Tứ kiến, kiến cũng là giả, cũng không phải là thật. Tứ kiến cũng là tướng có, tánh không. Tướng của tứ kiến cùng với tướng của tứ tướng không như nhau. Tướng của tứ tướng là mắt có thể nhìn thấy. Tướng của tứ kiến là sáu căn của chúng ta không thể tiếp xúc được. Ở trong Phật Pháp nói cái sắc này gọi là vô biểu sắc. Biểu là biểu thị, nó không có biểu thị, nhưng mà nó vẫn là có cái tướng. Kim viết Phật thuyết ngã kiến đẳng, kỳ thiên chấp ư hữu tướng biên, vị năng thông đạt ngã nhân, đẳng đẳng chi kiến, diệt vi bổn không. Cố viết bất giải Như Lai sở thuyết nghĩa. Chúng ta từ trong câu này mà thể hội đến ở trong kệ khai kinh nói nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nghĩa chân thật của Như Lai không có gì khác, chính là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Toàn bộ tất cả hiện tượng đều không phải chân thật. Đã không phải chân thật, bạn lại việc gì phải chấp trước chứ? Bạn lại việc gì phải phân biệt? Phân biệt và chấp trước đều là vọng tưởng, đều là sai lầm, quá đổi sai lầm. Nếu như bạn lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước, đời sống hiện tiền của bạn, vừa rồi mới nói, bất luận là phương thức đời sống như thế nào, đều là nhất chân pháp giới, đều là đại viên mãn, đều là giải thoát chân thật. Nếu như có phân biệt chấp trước, cũng là đốn đắc. Cái thời gian này quá nhanh, không chỉ một sát na, cho rồi mới nói là một phần hàng trăm triệu của một sát na, nó chuyển đổi rồi, biến thành thập pháp giới. Thập pháp giới từ đâu mà có vậy? Từ phân biệt mà có. Hơi có một niệm phân biệt liền đem nhất chân biến thành thập pháp giới. Hơi có một chút chấp trước liền lại đem thập pháp giới biến thành lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là do chấp trước mà ra. Liền khỏi chấp trước thì lục đạo luân hồi không còn nữa. Liền khỏi phân biệt thì thập pháp giới không còn. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh bởi do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Có vọng tưởng phân biệt liền có pháp giới tứ thánh, thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Từ đó mà có gì? Từ phân biệt mà có. Có chấp trước liền có thiên nhân Atula, súc sanh ngạ quỷ, địa ngục. Tại vì sao bạn có loại hiện tượng này? Không hiểu rõ chân tướng sự thật, không hiểu rõ tất cả pháp, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bạn thật sự hiểu rõ, thật sự sáng tỏ rồi, lập tức buông xả ngay. Đây vừa buông xả liền về nhất chân pháp giới, không những thoát khỏi lục đạo luân hồi mà thoát khỏi thập pháp giới. Cho nên Kinh Kim Cang quả thật là hay, nó đích thực là cương lĩnh quan trọng, nguyên tắc quan trọng ở trong lý luận tu học của toàn bộ Phật Pháp. Bất kỳ một pháp môn nào, bất kỳ tông phái nào, ở trong lý luận phương pháp quyết định không thể đi ngược lại Kinh Kim Cang. Chúng ta niệm Phật cũng là như vậy. Pháp môn niệm Phật, nếu như dựa theo cái phương pháp lý luận này mà tu hành, bạn niệm Phật là lý niệm, các bạn được là lý nhất tâm bất loạn, bạn tương lai vãng sanh là thực báo trang nghiêm độ. Cái thành tựu đó quả thật là bất khả tư nghị. Đoạn kinh văn này Phật thuyết ngã kiến đẳng, chính là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Trong Kinh Kim Cang có những câu là Như Lai thuyết, còn chỗ này là Phật thuyết. Phật thuyết với Như Lai thuyết ý nghĩa khác nhau. Phạm là Như Lai thuyết đều là nói từ bên phía thể tánh đó, chú trọng ở trên thể tánh. Phật thuyết là thiên về ở trên hiện tướng, nó có ý nghĩa này. Thuyết pháp như vậy đều là thuyết pháp viên âm, đều là phương tiện thiện xảo. Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này mới biết cách nói ở trong Kinh Kim Cang. Không phải một lát nói Phật, một lát nói Như Lai. Loại cách nói này là vị năng thông đạt, ngã nhân đẳng đẳng, chi kiến, diệt vi bổn không. Cái ý nghĩa này sâu hơn ý nghĩa của nửa bộ trước. Nửa bộ trước là nói tứ tướng. Tứ tướng là hư vọng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Ý nghĩa còn cạn hơn cái chỗ này. Ở trong Duy Thức nói tướng phần. Tướng phần là do kiến phần biến hiện. Nếu như từ Duy Thức mà nói, trong Duy Thức cách nhìn của họ đối với vũ trụ nhân sanh, tướng là giả, kiến là thật. Duy thức là chỉ duy có thức. Thức là năng biến. Thức chính là kiến phận. Chính là chỗ này gọi là tứ kiến, năng biến. Tướng là sở biến. Sở biến là giả, năng biến là thật. Cái lời này của Kinh Kim Cang nói đối với họ là hay nhất rồi. Bạn cho rằng cái năng biến là thật, năng biến vẫn là giả, thức vẫn là giả, vẫn không phải là thật. Cái ý này là nói đến cái chỗ này. Cho nên nửa bộ sau chỉ có sâu không có cạn. Nó cái giáo nghĩa này sâu. Kiến cũng là không. Phần trước chúng tôi đã từng báo cáo qua với các vị, dùng cách nói của tướng tông, hiện tượng của vũ trụ nhân sanh là vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. Đây là cách nói của tướng tông. Vô minh chính là không sáng suốt đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh, cũng chính là Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận nói là bất giác tâm động. Ở chỗ này chúng ta cần thể hội cho thật kỹ. Tâm giác là bất động. Giác ngộ rồi, tâm giác là bất động. Tâm động rồi thì bất giác. Bất giác tâm động, đó liền gọi là vô minh. Một niệm bất giác mà có vô minh. Sao gọi là vô minh? Tâm động rồi chính là vô minh. Có thể thấy, minh là bất động, tâm là thanh tịnh, là bất động. Trên kinh Phật thường hay dùng nước để làm thí dụ. Nước trong khi bất động là bằng phẳng, mặt nước giống như tấm gương vậy, soi mọi thứ bên ngoài soi rất rõ ràng, đó gọi là minh. Nhưng mà nước vừa động, động liền nổi sóng. Nổi sóng thì soi mọi thứ bên ngoài là không rõ, là soi không rõ ràng. Cho nên tâm động chính là vô minh. Minh liền mất hết ngay. Sau khi mất rồi thì cảnh giới liền sanh ra biến đổi. Trong khi minh, cái cảnh giới đó gọi là nhất chân. Chúng ta dùng nước làm thí dụ mọi người dễ hiểu. Nước trong lúc bằng phẳng, lúc rất sạch sẽ, giống như tấm gương soi cảnh giới bên ngoài rất là rõ ràng. Nhưng mà nước vừa động cũng có thể soi, nhưng đem cái cảnh giới đó phá hỏng rồi. Nó có sống, thế là không thể nhìn thấy được tướng mạo chân thật. Cái mà bạn nhìn thấy là vụn vặt, là liên tục, là vụn vặt, không phải tướng trạng chân thật. Đây chính là đã sinh ra biến đổi rồi. Biến đổi này gọi là tướng tam tế. Tướng tam tế, cái thứ nhất là nghiệp tướng, cái thứ hai là chuyển tướng, cái thứ ba là tướng cảnh giới. Chuyển tướng cũng gọi là kiến phần, cảnh giới tướng cũng gọi là tướng phần. Chúng ta ngày nay nói cái này, hiện nay ở trong khoa học nói là đem tất cả hiện tướng phân thành hai loại lớn. Một cái là vật chất, một cái là tinh thần. Ở trong Phật Pháp cũng chia thành hai loại lớn, một cái là sắc, một cái là tâm. Sắc Pháp chính là người hiện đại gọi là vật chất, tâm Pháp chính là người hiện đại gọi là tinh thần. Chia thành hai loại lớn này. Hai loại lớn này từ đâu mà có vậy? Đây là từ vô minh mà có, đây là từ nghiệp tướng mà có. Vô minh bất giác sanh tam tế. Nghiệp tướng, nghiệp chính là động, nghiệp là tạo tác, là cái tướng động. Từ trong nghiệp tướng biến hiện ra tinh thần, đây là kiến phận. Bát thức, tâm pháp, tâm sở pháp. Tại vì sao xếp ở pháp hữu vi vậy? Hữu vi chính là động, chính là do nghiệp tướng biến hiện ra, nó là động. Từ kiến phần chính là từ tinh thần biến hiện ra vật chất. Vật chất từ đâu mà có vậy? Vật chất biến ra từ trong tinh thần. Vì thế tâm và vật, ở trong Phật Pháp nói sắc với tâm là cùng một cái cội nguồn, không phải hai cái cội nguồn, là cùng một cội nguồn. Ở trong Duy Thức tứ phần nói tự chứng phần, cùng một cái tự chứng phần. Vật chất và tinh thần là cùng một nguồn gốc. Vì thế sắc và tâm có thể chuyển biến, hay nói cách khác, tinh thần có thể biến thành vật chất, vật chất có thể biến thành tinh thần. Hai cái có thể chuyển biến cho nhau. Hiện nay nhà khoa học vẫn chưa thể đạt đến cái cảnh giới này. Hiện nay sự chuyển biến của khoa học là sự chuyển biến giữa vật với năng. Vật chất có thể biến thành năng lượng, năng lượng có thể biến thành vật chất, năng lượng có thể biến thành vật chất. Hiện nay ở trên lý luận không có vấn đề rồi, nhưng cách biến như thế nào thì không biết, vẫn không biết biến. Nếu như năng lượng có cách biến thành vật chất thì tất cả khó khăn ở trong đời sống vật chất của chúng ta đều giải quyết rồi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc biết biến. Họ muốn ăn thức ăn thì thức ăn lập tức biến ra ngay trước mặt. Đó là do cái gì biến vậy? Do năng lượng biến. Năng lượng biến thành vật chất, bạn liền thọ dụng, không cần nữa lại hóa thành năng lượng, thì toàn bộ đều biến mất rồi, cũng không cần đi dọn dẹp. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc ở trong nhà mỗi người đều rất sạch sẽ, việc nhà gì cũng không có, rất là phiền phức. Khi cần tất cả đều biến hiện ra, bạn liền thọ dụng, khi không cần thì toàn bộ đều biến mất. Khoa học ở cái thế giới đó của họ tiến bộ hơn chúng ta. Chúng ta hiện nay chỉ biết vật chất có thể biến thành năng lượng. Tai họa của bom nguyên tử chính là do cái này biến ra, nên vật chất biến thành năng lượng. Nhưng mà không biết làm sao có thể đem năng lượng biến trở lại thành vật chất. Ở thế giới Tây Phương có, chúng ta xem thấy ở trong kinh điển. Nhưng mà điều quan trọng hơn là làm sao có thể đem nó khôi phục về năng lượng của tâm, chính là sự chuyển biến giữa tinh thần và vật chất. Thế là biến thành cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát. Giờ là tiến thêm một bước nữa rồi, nâng cao thêm một bậc rồi. Cho nên nói là kẻ phàm phu không biết kiến cũng là không. Nó thật ra đây là tương đối cao siêu, ngay cả duy thức học cũng không biết. Những chấp trước kiên cố, thức là thật, là năng biến, tướng là sở biến, không biết năng sở đều không. Ở trong kinh Kim Cang, ba tâm chính là năng biến, vạn pháp là sở biến. Ba tâm không thể được, vạn pháp cũng không thể được. Vạn pháp không thể được là tướng không. Ba tâm không thể được cũng là tướng không, đều hồi phục về tánh không. Cổ đức hữu thỉnh sư giải Phật giả, đây là chúng ta xem thấy công án ở trong Ngữ Lục Thiền Tông. Phật chính là phiền não. Phiền não giống như dây thừng vậy, trói buộc người này không thể cựa quậy được. Điều này rất khổ não. Thỉnh thầy cởi phiền não cho họ, cởi trói buộc. Sư viết Thùy Phật Nhữ, xoay trở lại hỏi họ một câu, khiến họ ngay trong đây mà soi lại, mà quán chiếu. Quả nhiên họ minh bạch rồi, cái vấn đề này liệt giải quyết ngay. Chúng ta đọc đến chỗ này liền nghĩ đến Huệ Khả. Đây là nhị tổ Thiền Tông. Huệ Khả lúc đó gặp phải cái phiền phức này. Ngài xuất gia tu hành, suốt ngày tâm bất an, ở trong tâm có nghi hoặc, có lo buồn, tâm bất an. Nghe nói Đạt Ma là cao tăng từ Ấn Độ đến, ở chùa Thiếu Lâm, mỗi ngày ngồi diện bích ở nơi đó. Ngài liền đi tìm tổ, tìm thấy tổ sư Đạt Ma. Vào lúc đó là mùa đông, có tuyết rơi. Ngài đứng ở ngoài cửa, tuyết rơi ngập đến đầu gối. Bà mới biết ngài đứng bao lâu. Tổ sư Đạt Ma không thèm quan tâm đến ngài. Đến cuối cùng ngài nhìn thấy tổ sư Đạt Ma mà tổ vẫn không để ý. Ngài tự mình cầm dao chặt đứt một cánh tay của mình, dùng cái cánh tay này để cúng dường tổ sư Đạt Ma. Tổ sư Đạt Ma mới mở miệng nói chuyện: ông việc gì khổ sở đến đây? Ông rốt cuộc vì cái gì? Đây là nhìn thấy ngài là tâm chân thành đến cầu giáo, liền hỏi ngài: ông rốt cuộc là vì cái gì? Ngài liền nói: tâm con bất an. Cầu đại sư Đạt Ma an tâm cho ngài. Tổ sư Đạt Ma chìa tay ra, ngài nói: ông đem tâm ra đây, ta an cho. Chúng ta hiện nay nhìn thấy rất nhiều tượng Đạt Ma, một cánh tay chìa ra chính là cái ý nghĩa này. Đó chính là đối với ngài Huệ Khả: ông đem tâm ra đây, ta an cho. Huệ Khả cũng quả thật sự là tuyệt vời. Từ câu chỉ dẫn này của tổ, hồi quang phản chiếu. Sau một hồi lâu, ngài đã nói một câu đói. Ngài nói: con đã tìm tâm rồi nhưng không thấy được, con tìm không ra, tâm ở chỗ nào vậy? So với tôn giả A Nan trong kinh Lăng Nghiêm cao minh hơn nhiều. Trong kinh Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật nói tâm ở đâu, ông tìm đi. Ngài tìm lung tung khắp nơi mà tìm không ra, đã tìm bảy chỗ cũng xem là rất thông minh. Nếu như chúng ta tìm không thể tìm được bảy chỗ, ngài còn tìm được bảy chỗ. Huệ Khả cao siêu hơn nhiều so với ngài A Nan. Sở dĩ ngài A Nan ở trên hội Lăng Nghiêm chưa có khai ngộ, ngài Huệ Khả ở trong câu nói này của tổ sư Đạt Ma đã tỏ ngộ rồi. con tìm tâm và hoàn toàn không thể được. Tổ sư Đạt Ma câu thứ hai liền nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi đó, ta đã đem tâm của ngươi an xong rồi. Ngài liền quát nhiên đại ngộ. Ngài ngộ là ngộ cái gì? Tâm cảnh đều hoàn toàn không thể được, chính là trong kinh Kim Cang nói vấn đề gì cũng không còn nữa. Ngay đó liền giải thoát, ngay đó liền tự tại. Đạt Ma đến Trung Quốc là đã độ một người như vậy. Đây là tổ sư đời thứ hai của Thiệt Tông. Tổ sư là truyền như thế nào vậy? Chính là chân thật sáng tỏ, thân tâm thế giới hoàn toàn không thể được, toàn là giả. Không còn đem cái sự việc này để ở trong tâm nữa. Còn để ở trong tâm nữa thì bạn lại mê rồi, là lại thối lui về đến địa vị phàm phu rồi. Cho nên cái kinh này quả thật là đại pháp viên đốn, giúp bạn triệt ngộ. Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang một bản nhỏ rất mỏng, hơn 5.800 chữ, một phần kinh rất nhỏ, thật sự là tinh yếu truyền pháp của tất cả chư Phật. Chỗ này trích dẫn cái đầy giới Ngài Huệ Khả, cái ý nghĩa này vô cùng cần kề rồi. Thử tiết kinh văn chánh minh tư nghĩa, cái đoạn kinh văn này ý nghĩa cũng là như vậy. Thể tánh không tịch, bổn vô hữu phộc, vốn dĩ không có phiền não, không có phân biệt, không có tri kiến. Có tri có kiến là sai rồi. Vốn dĩ không có tri kiến. Chúng ta nghĩ đến lời mà Thế Tôn nói với Tôn giả Phú Lâu Na ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Tôn giả Phú Lâu Na đã nêu ra một vấn đề, cũng là vấn đề của mọi người chúng ta. Vô minh từ đâu mà có? Tại vì sao lại có vô minh? Phật đã nói với Ngài hai câu nói, đem cái vấn đề này giải quyết rồi. Tri kiến lập tri thị vô minh bổn. Vậy là chứng tỏ ở trong tự tánh tâm thanh tịnh không có tri kiến. Bát nhã vô tri. Cái gì là bát nhã vậy? Bát nhã là vô tri. Bạn có tri, bạn có kiến, đó chính là vô minh. Đây chính là gốc rễ của vô minh. Chúng ta hiện nay hằng ngày cầu tri, hỏi có tệ hại hay không? Vốn dĩ vô tri còn phải đi cầu tri, vậy thì hỏng rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp, nói với bạn cái gì? Vô tri. Kinh Kim Cang là cương yếu của bát nhã. Còn có cái đơn giản hơn, vắn tắt hơn là tâm kinh. Có thể nói Kinh Kim Cang là chú giải của tâm kinh. 600 quyển Kinh Đại Bát Nhã là chú giải của Kinh Kim Cang. Đặc sắc nhất, đơn giản nhất là tâm kinh. Tâm kinh đến kết luận cuối cùng là vô trí diệt vô đắc. Nếu bạn thật sự thể hội được vô trí vô đắc, bạn chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Bạn chính là chư Phật Như Lai mà trong Kinh Kim Cang nói. Cái mà chư Phật Như Lai chứng đắc là gì? Vô trí diệt vô đắc. Vô trí chính là không tứ kiến, vô đắc là không có tứ tướng. Đây mới là chân tướng sự thật. Pháp Thân Đại Sĩ không ngại tất cả pháp thế gian. 53 tham trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là 53 vị thiện tri thức, biểu diễn chính là xã hội hiện thực của chúng ta. Già trẻ nam nữ các ngành các nghề, họ sống, họ làm việc đều rất chăm chỉ, đều rất nỗ lực, hoàn toàn không có phá hoại sự diệt thế gian. Nhưng mà trong lòng của họ đều là vô trí diệt vô đắc. Họ là dùng tâm vô trí vô đắc để sống, tâm vô trí vô đắc để làm việc. Cho nên chỉ có chân thiện mỹ huệ, nhất định không có phiền não, không có lo buồn, không có bận tâm, thực sự được đại tự tại, là được đại viên mãn. Đây là chỗ khác nhau giữa đời sống của Phật, Bồ Tát với phàm phu chúng ta. Cho nên phải biết vốn dĩ không, kiến tướng đều không. Hiện tại có hay không vậy? Không có. Vốn dĩ là không, hiện nay vẫn là không. Nếu như là có, là do bạn tự cho là có. Bạn thấy sai rồi, bạn hiểu sai rồi. Là do bạn cho là có, chứ không phải thật có. Chân tướng sự thật, bởi vì vốn dĩ không, cho nên Phật dạy cho chúng ta ưng vô sở trụ. Trụ là gì? Trụ là đem nó để ở trong tâm. Trụ là cái ý nghĩa này, chính là phân biệt chấp trước. Không được phép trụ, nó là không. Kiến tướng đều là không, bạn làm sao có thể chấp trước được chứ? Bạn sao có thể đem nó để ở trong tâm? Cho nên tâm của bạn phải thanh tịnh. Tâm không có một vật, xưa nay không một vật. Nhưng mà nghiệp quả bất không, nhân quả bất không, cho nên dạy bạn nhi sanh kỳ tâm. Phật Bồ Tát ở chung với chúng ta vẫn là phải mặc áo bình thường, phải ăn cơm bình thường, phải làm việc bình thường. Nhân quả bất không, cho nên cần sinh tâm, sanh tâm vô trụ, vô trụ mà sanh tâm. Đây chính là pháp thân đại sĩ, đây chính là chư Phật Như Lai. Chúng ta học Phật chính là học cái này. Người niệm Phật chúng ta thân tâm thế giới tất cả buông xả, không để ở trong tâm, ưng vô sở trụ. Một câu A Di Đà Phật thường xuyên giữ ở trong tâm, nhi sanh kỳ tâm, thì đâu có đạo lý nào không giảng sanh chứ. Nhất định giảng sanh. Phật dạy chúng ta chuyển biến, đây là nói rõ rồi. Tướng là không thể diệt, cái này các vị phải biết. Tướng nhất định không có đoạn diệt, tướng có thể chuyển đổi, có thể biến. Như vậy bạn sanh tâm là quan trọng rồi. Chúng ta niệm Phật, cái tâm này là cái tâm thù thắng nhất. Tướng Tông nói với chúng ta, tất cả hiện tướng này duy tâm sở hiện. Hiện tướng là tâm, tâm là thể, có thể nhất định có tướng, nhất định có tác dụng. Tâm có thể hiện tướng, duy thức sở biến. Hiện tướng, tướng đó có thể biến đổi. Tại vì sao có thể biến đổi vậy? Thức biến, thức chính là phân biệt, chính là chấp trước. Duy thức sở biến. Phật ở trên kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Từ tâm tưởng sanh chính là duy thức sở biến. Thức chính là tâm tưởng, tâm tưởng chính là tác dụng của thức. Chúng ta tưởng Phật liền biến thành Phật, vậy là đem đạo lý đó rõ ràng rồi. Tưởng Bồ Tát liền biến thành Bồ Tát, tưởng cái gì liền biến thành cái đó, biến rất nhanh. Vừa rồi mới nói, một phần hàng trăm triệu trong một sát na, cái tốc độ đó nhanh cực kỳ. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Chúng ta tưởng Phật biến thành Phật, đáng tiếc thời gian biến quá ngắn, niệm thứ hai lại trở về rồi. không thể duy trì thường xuyên tưởng Phật. Thường xuyên tưởng Phật thì cảnh giới Phật hiện tiền rồi. Khi chúng ta vừa niệm Phật thì cảnh giới Phật thực ra hiện tiền rồi. Thời gian quá ngắn, chúng ta vẫn chưa có thể nhận ra được. Niệm thứ hai lại quay trở về rồi. Chân tướng sự thật là như vậy. Chúng ta cần hiểu rõ. Bạn đem cái lý này làm thông rồi, phương pháp hiểu rõ rồi, cảnh giới cũng rõ ràng rồi, bạn mới biết công đức của niệm Phật là thù thắng đứng đầu. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, vừa rồi có một đồng tu đến hỏi tôi, tự tánh Di Đà giảng như thế nào? Thế giới Tây Phương A Di Đà Phật đều là do tự tánh biến hiện. Lìa khỏi tự tánh, không có một pháp nào có thể được. Không những thập pháp giới y chánh trang nghiêm là do tự tánh biến hiện, mà nhất chân pháp giới cũng là do tự tánh biến hiện ra. Di Đà là tự tánh, thử hỏi xem có pháp nào không phải là tự tánh. Hoa cắm trong cái bình này là bình hoa tự tánh. Không có cái gì không phải là tự tánh. Bạn hiểu được tự tánh là giác ngộ rồi. Biết được ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Tâm với pháp là một, không phải hai. Bạn đối với giảng sanh tịnh độ sẽ không còn hoài nghi nữa. Đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc, biết ta quyết định sẽ được sanh. Tại vì sao ta quyết định được sanh vậy? Đều là tự tánh biến hiện ra. Trên lý thông đạt sáng tỏ rồi, toàn bộ tất cả nghi hoặc đều không còn nữa. Trên sự muốn khiến nó biến hiện ra, thế thì xem công phu niệm Phật của bản thân chúng ta. Cái niệm đó của chúng ta là năng biến, cảnh giới là sở biến. Nhưng mà bạn niệm Phật muốn biến thành cảnh giới Phật thì phải đem ý nghĩ của chính pháp giới khác đoạn sạch, thì cái cảnh giới Phật này mới hiện tiền rất nhanh. Vừa muốn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vừa muốn ham hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần của cái thế gian này, thế thì không được rồi. Bởi vì bạn biến quá phức tạp, biến quá loạn, cho nên biến ra cái cảnh giới đó cái gì cũng không phải. Lỗi lầm là phát sanh ở chỗ này. Đây là phải làm rõ ràng, phải làm cho sáng tỏ. Cho nên kiến giải sai lầm quyết định không được có. Sau cùng cái tổng kết này, ý nghĩa là ở chỗ này. Thả viết Phật diệt như thị thuyết, khởi phi tác kiển tự phọc. Nếu như nói Phật cũng là nói như vậy, bạn là cắt câu lấy nghĩa rồi, hoàn toàn không có thực sự hiểu rõ lời Phật nói. Bạn chưa có thực sự hiểu rõ ràng. Phật ở trong Kinh Kim Cang cũng nói tứ kiến, cũng nói tứ tướng. Bạn liền cho rằng tứ tướng, tứ kiến là chân thật. Cái này sai rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.